trong con mắt của hoàng đế mới. Công thần là trụ cột khi đánh thiên hạ, nhưng có thể trở thành hiểm họa khi thiên hạ đã yên. Bi kịch Hàn Tín là một trong những bóng tối lớn của buổi đầu nhà Hán. Người từng được ca ngợi là danh tướng vô song, đánh đâu thắng đó, cuối cùng chết trong vòng xoáy nghi kỵ chính trị. Câu chuyện hay nhắc rằng, triều đại mới không chỉ được dựng bằng lý tưởng, mà còn bằng nỗi sợ, tính toán và máu của cả những người có công. Sau khi Hán Cao Tổ qua đời năm 195 TCN, quyền lực chuyển sang tay Hán Huệ Đế, nhưng triều đình thực sự chịu ảnh hưởng lớn của Lữ Hậu, vợ Lưu Bạc. Lữ Hậu và những năm tháng quyền lực sau rèm. Lữ Hậu là một trong những phụ nữ quyền lực nhất lịch sử Trung Hoa cổ đại, mà đã đi cùng Lưu Bang từ khi ông còn chưa là hoàng đế. Bà trải qua khốn khó, chiến tranh, bị bắt giữ, rồi trở thành hoàng hậu của một triều đại mới. Nhưng khi đã nắm quyền, Lữ Hậu cũng để lại hình ảnh cứng rắn và đáng sợ. Sau khi Hán Cao Tổ chết, Hán Huệ Đế lên ngôi, nhưng tính tình nhu nhược. Lữ Hậu chi phối triều chính, trấn áp các đối thủ, củng cố quyền lực cho họ Lữ. Những câu chuyện về sự trả thù tàn nhẫn của bà với thích phu nhân, sủng phi của Lưu Bang được ghi lại trong sử liệu truyền thống với màu sắc rùng rợn. Dù một số chi tiết cổ sử có thể mang yếu tố đạo đức hóa nhân vật, không thể phủ nhận rằng thời Lữ Hậu là giai đoạn cung đình đầy căng thẳng. Sau khi Hán Huệ Đế mất, Lữ Hậu tiếp tục thao túng việc lập vua nhỏ tuổi. Họ Lữ được phong vương, nắm nhiều quyền lực, khiến các công thần cũ và họ Lưu bất an. Khi Lữ Hậu qua đời năm 180 TCN, phe công thần như Chu Bột, Trần Bình cùng các lực lượng họ Lưu hành động, diệt thế lực họ Lữ và lập Lưu Hoàng lên ngôi. Đó là Hán Văn Đế. Sự chuyển giao này rất quan trọng. Sư, nó giúp nhà Hán thoát khỏi nguy cơ, rơi vào tay ngoại thích họ Lữ. Đồng thời mở ra một trong những thời kỳ được xem là thịnh trị đầu tiên của triều đại, văn cảnh chi trị.